Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài cảm tưởng riêng của từng thiền sinh đối với phương tiện trực chỉ, tức là Zen, tại Thiền viện Sùng Nghiêm, hôm nay xin được tiếp theo. Sau đây là Bích Vân, tức phu nhân của anh Nhã.
Cô, chào các đạo hữu. Và trong thời gian anh Nhã thì đi trước, tới đây trước, lúc con qua đây thì Nhã mới dẫn con tới đây. Thì tới đây thì con tới làm việc cùng với sư cô, thì là con giúp chăm sóc cô Trương Như, rồi sau đó là cô Trương Liên. Thì những ngày sống chung với các cô ở đây á, thì lúc đầu con vô cũng nghe cô nói những cái từ mà con khó hiểu. Cô nói làm như vậy là kiến tánh, làm như vậy là chân thiện mỹ, con muốn hiểu chân thiện mỹ là cái gì. Tại sao cái cô mới chỉ từ từ giống như chén dĩa cắp thì sao, muỗng nghĩa sao, để đâu ở đâu, làm ở đâu phải sạch sẽ ngăn nắp. Thành nhất là cái mà con để ý nhất á, là lúc mà ghét mà cơm á, cô chân dĩa chỉ con là con phải làm cái tết hay là cơm không chừa được một hộp nào hết đó, vậy đó. Rồi sau này diễn buổi ăn sáng với lại các cô thì các cô cũng những cái câu nói gì của cô chân đều là những bài pháp hết. Cô nói dạy rất là nhiều mà nếu mình để ý những cái lời của cô nói rất là hay, rất là tuyệt vời. Mà coi như Nhã ông Phượng hãy nhắc cái Nhã vậy đó. Cô nói ăn mà lên trở nên nở chắc không được rồi. Tại vì mẹ hay lắm. Nhưng mà rất nề nếp, ngăn nắp và rất cảm cúng. Thì con cũng xin cảm ơn những sư cô ở đây đã dạy cho con biết thêm được nhiều điều mới lạ của đạo pháp, và cũng như là giúp đỡ cho con hiểu thêm để con biết. Chứ hồi xưa con nghe nói cái bên giống như mình đi bên tịnh độ là bắt nhãn mà không hiểu hơn, thì con cũng thường nói là con xem các con như là những bà mẹ của con. Dạ.
Cô xin cảm ơn Bích Vân. Bích Vân là con người hiền hậu, trông nom cô Trân Như, cô Trân Liên với hết tất cả tấm lòng. Các cô rất cảm động. Thì nhân thể Bích Vân là cái người trông nom cô Trân Như, cô Trân Liên. Các cô cũng là những bệnh nhân. Thì tiện đây tôi cũng có một vài tâm sự.
Với tôi đó thì bất cứ vị nào tôi cũng nghĩ là những vị diamond của tôi hết. Xin lỗi nhé, tôi nói ra thì lại bảo là tôi đánh đá. Là để đời với đạo mà mình vấp vào những cái gì ấy.
Chẳng hạn như là cô Dina, mai mốt mà cần có người trông nom thì đương nhiên là chúng tôi để mắt vào cái người trông nom cô một cách cẩn thận lắm chứ.
Nếu mà mình không để mắt vào ấy thì nhiều khi á, chẳng hạn như là cơm từ hôm qua, hôm trước một tuần mà cho bệnh nhân ăn thì là tôi đau, tôi sốc. Tôi có nói như thế này mới lệ.
Các vị đến trong nam, những bệnh nhân của tôi, như cô Trần Liên, mai mốt là cô Dina nữa, thì tôi nói như thế này này. Xin quý vị mở lòng từ bi, để mà trong những vị lớn tuổi, các vị tu sĩ già cả như thế, thì xin quý vị chăm lo kỹ càng. Đừng có làm những cái chuyện mà nó trái với lương tâm thì sẽ phải tội. Và nhất là đối với các member của tôi thì đã từng có những cái vị đến trông nom bệnh nhân ở đây thôi, nhưng mà la hét dằn vặt các member của tôi bằng những lời thô tục, thì cái đó không có thể được. Chuyện đó đã xảy ra nhiều lần lắm rồi.
Cũng có những cái vị đụng vào những member của tôi, hoặc là mắng member của tôi. Tại vì họ đâu phải là member ở đây, mình không có quyền la. Nhưng mà tôi nói nhẹ nhàng, tôi bảo cô Trân Liên là mẹ tôi, là chị tôi, Cho nên nếu mà chăm sóc cô Chân Linh kỹ là tôi hài lòng. Chứ đừng có phải định tôi là nói những cái lời ngọt hoặc là cho tôi cái này cái kia. Tôi có đủ hết mọi thứ. Và xin là đừng có động đến bất cứ một người member nào ở trong thiền viện. Tôi đau.
Tại đây thì tôi cũng xin lỗi tất cả toàn thể quý vị về vấn đề tuổi tác. Nhiều khi tôi có kém hơn quý vị, hoặc là quý vị hơn tuổi tôi, hoặc là bằng tôi, mà tôi lại gọi là tất cả member của tôi như là một đàn con đó, thì nó cũng kỳ. Nhưng mà trong cái vai trò của tôi thì làm sao bây giờ? Tôi phải tự coi tôi như là một con gà mái, lúc nào cũng xòe cánh ra để bảo vệ tất cả những người liên hệ đến lớp học của tôi. Nhiều member của tôi đến đây đi vào bếp, họ thân lắm. Họ muốn ăn cái này, họ muốn ăn cái kia, vì khát nước, vì đói. Thì các vị mà chỉ có là cái vai trò trông nom các bệnh nhân ở đây thôi, thì lại chửi xối xả, rồi văng tục, rồi chà đạp. Thì những cái đó làm cho tôi buồn, tôi đau. Và họ còn nói những cái lời chia rẽ, thì cái đó là mất hòa khí của các member của thiền viện, thì tôi cũng không có chịu.
Rồi, có ai muốn idea gì nữa không?
Bây giờ thì đến Sơn.
Các cô và cô chú và anh chị, chúng tôi con muốn hỏi cô một câu như vậy này. Cái đường lối tu, nói về gen thì mình tu làm sao để mình chiến thắng được. Nhưng mà ở Rochester đó, cách tu người ta khác với lại mình ở đây. Ở Rochester người ta sẽ, nghĩa là người ta sẽ làm rất là khổ sở. Mà ở đây là không khổ sở mà vẫn có người phải được con há cung. Như vậy là cách nào mà tốt?
Thế mới ghê.
Tại sao mà quý vị mấy chục người ở đây không có nhiều? Member của mình chỉ độ 30-40 người là maximum, là những viên ngọc quý đấy. Chứ tôi không nói là những người chỉ đến sơ sơ rồi thì là đi, thì mình không có nói làm gì. Thì quý vị là những cái người thiết tha về vấn đề giác ngộ giải thoát. Quý vị không có màng là danh tài ái dục. Quý vị muốn đi sâu vào con đường chân lý, xem nó ra làm sao, và cái sự giác ngộ có không. Quý vị không còn muốn đi vào con đường sinh tử luân hồi nữa. Và quý vị không mong cầu. Quý vị cũng đã không thích mê tín dị đoan. Quý vị không thích Phật tử mà đông quá thì nhiều thị phi. Quý vị không thích nhà lầu xe hơi cho nhiều, rồi vàng bạc, rồi hột xoàn tranh đua. Hầu hết quý vị tâm sự với tôi như thế. Và chỉ có một mục đích chính là đi vào để kiếm con đường chân lý, để ra ngoài sinh lão bệnh tử, cũng như ra ngoài sáu nẻo luân hồi. Thì đó, tại sao quý vị lại ở đây? Chứ quý vị không có ham cái này, không có ham cái kia nữa, thì quý vị cô đọng vào một vấn đề thì nó phải khác đời.
Quý vị đừng ngạc nhiên
tại sao ở đây có người đã phá được công ăn mưu là như thế đó. Nhiều nơi, ngay như bên Rochester đó, họ tu rất là khổ mà tu đúng mức, đúng như là ý chỉ của các tổ tu ngày xưa, thì đương nhiên là cũng nhiều hoa nở lắm chứ. Nhưng mà cũng có một số tu 5 năm, 10 năm mà hoa không nở, là vì các ngài giàu có quá, rồi các ngài học giỏi quá, người nào cũng thành đạt quá, cho nên nó cũng có những cái tự ngã, tự cao và chấp vào những cái mình có sẵn rồi, cho nên nó khó. Còn chúng ta là gặp nhau ở một điểm là chỉ muốn được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi mà thôi. Và ngay ở đây này này, tại thiền viện Sùng Nghiêm này này, khi mà chúng tôi cũng mới về được độ vài tháng thì cũng có một cái chuyện xảy ra vui lắm. Nó như thế này thì làm sao mà hoa nở cơ chứ?
Có một cái anh đó, anh là tuần qua,
anh ấy bảo rằng,
trời ơi, khi mà các cô về đây á,
con tò mò, con đến,
các cô giống như là tiên nga mà ở trên trời mà rơi xuống, đi đứng rồi cái gì nó cũng hay quá.
Giờ lẽ đó, con đến để con tu, Nhưng mà sao con tu bên kia vui quá mà sang bên đây buồn hiu quá. Thế đó, đã buồn hiu như vậy mà cô thì lại còn cứ hay nói thẳng.
Tôi và chân lý thì phải nói thẳng. Đó, thì rất nhiều người đến đây.
Việt Nam mình ở Orange County này thì đông lắm chứ. Nghĩa là đến cả trăm. Nhưng mà rồi thì người ta find out rằng ở đây không phải là cái nơi để đến lạy Phật, để xin cái này, xin cái kia. Mà sự mong cầu đó thì tôi lại nói rằng Đức Phật không bao giờ cho. Vì nếu mà cho được thì Ngài đã cho rồi. Cũng như quý vị đi thi tú tài, quý vị tự học thì quý vị mới đậu. Thì ai ăn nấy no, ai tắm nấy mát. Cho nên rồi họ pop out hết à. Thì còn một số như chúng ta lúc nào cũng chỉ 30-40 người mà thôi. 30-40 người đó là maximum đấy.
Những cái đường lối khác là cả ngàn đệ tử. Đông lắm, vui lắm.
Và thưa quý vị, tại Thiền viện Sùng Nghiêm này này, thì cũng có nhiều chuyện rất là vui và cũng có nhiều chuyện rất là buồn. Thì nó cũng có vài trường hợp như thế này thì hoa cũng chẳng nở này. Mà cũng lỗi tại tôi cơ. Nhưng mà nếu mà tôi không có làm như vậy á, thì tôi không có thể nào mà tồn tại ở đây được. Là với Việt Nam mình thì lúc nào cũng ưa ngọt, lúc nào cũng thích ăn kẹo, hơi sẵn một chút á, thì là các vị đó là giận, là dỗi, là hờn, rồi thì nói này, nói kia, nói nặng, nói nhẹ. Cho nên tôi không thể nào tôi áp dụng đúng y như bên Rochester được. Bên đó thì thật là quá khắt khe, như là lính tập. Còn ở đây mà mình làm như thế thì thì chẳng còn ai. Thì mở cái thiền viện này để làm gì? Do lẽ đó mà tôi phải cố gắng để mà sống sao cho bình đẳng, để mà không có cái sự ngăn cách giữa tôi và tất cả các member của tôi. Thì nhiều khi vì tôi quá dễ, tôi quá open, thì có một số người hiểu lầm cái đường lối này, cho nên đã coi thường tôi và cũng làm tôi nghĩa là điêu đứng vô cùng. Những cái vị mà hiểu lầm như thế thì làm sao mà hoa nở? Mà dù cho có nở chăng nữa thì đó chỉ là những ma vương. Tại vì khi giấc ngộ mà chân chính ấy thì là Phật. Còn cũng giấc ngộ, nhưng mà giác ngộ theo cái lối ma vương thì ác, thì chỉ thích giết người ta thôi, gây chia rẽ, rồi thì mắng chửi trên đầu vị thầy, rồi thì đâm bị thóc, chọc bị gạo, phá tam bảo, phá sự hòa hợp của tăng chúng, thì hoa nở cái nỗi gì? Thì đây là một cái tâm sự nho nhỏ nhé.
Tôi đối với Rochester thì tôi quá dễ, tôi không có khó một tí nào. Mà tôi lại nâng niu, quý vị ngồi ăn,
tôi đứng, tôi bưng cơm, tôi bưng nước, tôi bưng trái cây.
Mà quý vị ngồi chung với tôi, chứ còn khắp mọi nơi khác thì là người ta đâu có được ngồi chung với thầy đâu nhỉ.
Nhiều người nói rằng,
ủa, sao ở đây các cô lại hầu Phật thử vậy? Thế nó ngược lại như thế. Tôi open và tôi friendly, cho nên nhiều khi tôi cũng có cái feel tôi bị bắt nạt. Có những cái lúc
tôi rất buồn thảm.
Có những cái vị nói rằng, tôi giảng là chúng mình có một cái bùa hộ mệnh. Thì cái vị đó xuyên tạc là ở đây tôi chơi bùa. Rồi cái vị đó nói cái câu này mới đau. Mà cái vị đó là cũng là đệ tử tôi cũng đến gần 14-15 năm. Khi mà người ta nói là cô chơi bùa, người con nổi da gà hết lên. Thì lúc bây giờ tôi muốn khóc. Nhưng mà chả nhẽ mình lại khóc trước mặt người đó thì kỳ quá, phải cố nhỉ. Cái người mà sát tôi từng giây từng phút để mà học tôi, để muốn một cái con đường ra khỏi sinh tử luân hồi.
Mà nỡ nào lại nói như thế, lại nghĩ như thế.
Xong là có những cái đau thương lắm.
Người nói rằng, tôi toàn chụp hình nuôi không à?
Mà đem đi cái chùa này nói, chùa kia nói. Và nói là tôi thế này, tôi thế kia. Thì lúc bây giờ tôi lại feel rằng là tôi bị bắt nạt. Cho nên tôi bảo, tôi ở đây làm gì nữa ta? Khi mà tôi ra đi, tôi sẽ tặng quà cho từng người. Tức là member của tôi, những người tôi yêu thương thì tôi cho Phật Pháp, phải không? Và những vị đó thì có thể là nếu mà đã đóng góp những cái gì ở đây bằng công sức, tôi sẽ trả lại bằng mặt cái tuyệt vời. Thích tiền ư, tôi đưa tiền. Và tôi sẽ nói rằng, vì bạn mà tôi đi sớm. Vì tôi ở lại không chừng nào, và người ta criticize tôi nhiều chừng nào, thì người ta phải tội chừng đó. Vì tôi mà họ phải tội, Quý vị có biết tội ngũ trược không? Tội thứ nhất là giết cha, giết mẹ.
Tội thứ hai là giết A-la-hán. Tội thứ ba là phá hòa hợp tăng chúng. Tội thứ tư là làm thân Phật chảy máu. Thì năm tội đó là phải đọa địa ngục.
Có những cái vị đó đó, người nào đến cũng xui bảo đi đi, xui bảo đi đi. Nhưng mà riêng cái vị đó thì không bao giờ đi. Và còn nhiều cái câu nữa đau đớn lắm quý vị ơi. Thì tôi bảo tại sao mình lại ở đây để cho người ta bị đọa. Trước sau gì những cái vị mà bất hiếu với cha mẹ thì cũng đọa địa ngục phải không? Vì mình mà rồi họ đọa địa ngục. Thì tại sao mình lại ở đây lâu như thế này để làm cái gì? Tôi nói với cô Chân Diệu, mình ra đi đó thì người đó sẽ trở lại. Họ sẽ phải ân hận. Tại vì con người ai cũng có Phật tâm mà. Mà tôi làm gì lên tội vậy mà tại sao mà lại cứ đem tôi ra để mà xài xẻ trên đầu trên cổ tôi, dạy dỗ tôi. Còn những chỗ khác chẳng hạn như là bên Rochester, yes, 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 chứ không có đâu. Những học trò ngoan như là mơ. Còn ở đây thì tại sao lại học trò của tôi mà lại mắng tôi, mà lại giết tôi như vậy? Thì mới đầu tôi bằng kinh nghiệm của mình. Và cũng có những cái mà mình không hiểu được, phải cái người đó thì mới hiểu.
Mới đầu thì tôi nghĩ như vậy, nhưng mà không phải, cái này là người ta cố tình, trong nó có những cái khúc hiểu, như là ghen tuông, như là benefit, như là mà cái gì đó mà họ cố ý như vậy, nhất định là phải có nguyên do, chứ không phải rằng thì là ngẫu nhiên thì là nghiệp của mình, nhưng mà đằng này cố tình họ làm như vậy, họ chí phá như vậy.
Thực ra là tôi cũng chưa muốn retire. Tôi retire sớm. Retire sớm là quá đủ rồi.
Tất cả đại chúng thấy này,
băng nhạc ra đầy rồi, giảng của cô là cả ngàn bài rồi. Cô làm từng tí từng ly, nói với quý vị không có thiếu bất cứ một cái gì. Bài giảng đầy đủ, sách hơn chục cuốn, văn xuôi văn ngược, whatever. Và xa xả như thế này thì bổn phận với quý vị xong rồi. Bây giờ quý vị chỉ việc bước thôi là quý vị sẽ thành ai. Thì bây giờ con hỏi tại sao mà ở đây
cũng có hoa nở?
Là tại sao cái level của quý vị đã tu nhiều kiếp? Tôi thí dụ từ ngoài cửa mà đi vào đến chỗ Đức Phật là 100 bước chứ gì? Thì quý vị đã đi...
Người thì 30 bước, người 50 bước, người 60 bước, người 80 bước, cũng có những người đã 90 bước, 95 bước. Và cũng tại vì cái môi trường quá tuyệt vời.
Cái lớp nó serious quá. Mà thương nhau quá,
mà kính trọng nhau quá,
ấm cúng quá,
cũng như là quý vị tư cách quá.
Không có một vị nào mà không graduate university ở đây.
Tôi có ý nói rằng đạo đời là một, cho nên cũng vẫn phải có kiến thức thế gian. Không có nghĩa rằng graduate đại học mà là đi vào được đạo pháp, hiểu ngay đạo pháp, giác ngộ ngay đâu, không phải như thế. Mình cũng có cần cái kiến thức của thế gian. Thì sau này khi ngộ đạo, mình hiểu biết đủ thứ, chính trị, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, vân vân, để mà giảng thoát, chứ không phải là mình trộ vào cái university để mà ăn ai đâu. Bởi vì tất cả những bằng cấp ở thế gian, dù cao đến đâu chăng nữa, thì cũng chỉ là giới hạn trong cái bộ óc của mình. Còn về trí tuệ thì bao la bát ngát, rộng vô lượng, vô biên, vô ngần mé, thì hai cái nó khác nhau. Thu Vân đã nói rằng
lớp tiểu học và trung học đã qua rồi, đúng.
Qua cái gì? Qua cái là nhân lễ nghĩa trí tín, biết cách ăn ở và đi sâu vào chân lý thì không mê tín dị đoan, không mang cầu, cho nên khi mà gặp đúng tần số thì nó phải gây tiếng nổ thôi.
Mà even cái level ở trong này mà hư chăng nữa cũng vẫn còn hay hơn là những người khác mà chỉ đem vui chơi thôi á.
Dạ.
Rồi.
Con cảm ơn cô.
Để mà cho một cái question là tại sao cô cứ gọi điện thoại hỏi. Em thích nó là điều thứ hai là cô thấy không? Theo em thấy là từ Đức Phật cho tới hiện nay tôi chỉ cầu xin tất cả các chùa mà em thấy được một cái điều không ai gì sai hết.
Cô nói là cuối năm 2017 cô retire.
Cô retire.
từ Đức Phật tới bao nhiêu vị?
Đức Phật cũng phải về thai năm 80 tuổi. Thì quý vị ơi, năm nay tôi 80 tuổi.
Thời này là họ cao hơn cái tuổi thọ của thời này khác. Khi nào cô nhập viện thì cô đủ thai.
Mấy lại cô tránh cho những người, tại vì cô open quá thành ra họ hay mắng. Tức là họ cứ nói thế này thế kia thì cô thấy tội. Vì cô mà họ địa ngục. Quý vị biết ở ngũ trược chứ gì?
Thì
tại sao lại cứ cái ông thầy của mình mà bắt phải thế này, phải bắt thế nọ, thế kia? Đã là một vị thầy, đó là không có ai được quyền nói gì hết. Tại vì người ta có cái trách nhiệm của người ta, và người ta phải ma chua đến đâu mới ra hoàng pháp. 30 năm sau, 20 năm sau mới ra hoàng pháp mà.
Còn những ai đó mà có cái khái niệm rằng phải trốn một chỗ nào mà tu, một là ở trong phòng, hai là ở trên núi, không báo chí, không truyền hình, không tin tức, có nghĩa là biệt lập hẳn với ngoài đời, thì họ lại nghĩ rằng là họ tu cao. Đấy là khái niệm của riêng từng người, nó có những cái gàn dở, nó có những cái chấp trước. Có biết đâu rằng đời là đạo, đạo là đời, chúng ta không thể nào trốn khỏi cái thế giới này. Và đạo Phật là đạo học hỏi, học đời, học đạo, học mãi, học cả từ những đứa nhỏ lên ba, học từ cái cây, cái cỏ, học mãi cũng vẫn không xong.
Chui ở trong phòng á, tu một mình thì cái đó đâu có đúng đâu. Mình phải gánh vác sứ mạng Như Lai mà. Bởi vậy cho nên tôi mở cái Zen Center này, tôi không biết tại sao tôi mở. Là cái sự vi diệu của đạo Pháp bắt tôi mở. Tôi đang ở San Diego, trời ơi cái thiền viện đẹp lắm, trên một ngọn đồi, tổng cộng là 8 phòng, 7 cái cầu tiêu, đẹp như mơ. Mà ở trên đó thì toàn Mỹ không à, họ lịch sự lắm, chứ tôi đâu có bị mắng mỏ, mà bị giết mất, mà bị làm đau đớn như ở đây đâu. Thì cái con run mà bị xéo mãi nó cũng quằn, phải không? Và tại sao mà mình cứ xa xả, mình dâng hết cho người ta, mà người ta cứ chửi mình? Thôi không có nói nữa nó có vẻ nhỏ nhen. Thế nhưng tôi phải chỉ có retire rồi, một lúc nào đó muốn đi thì đi. Tại vì trước sau gì cũng phải đi thôi mà. Phải không nào?
Mà này, mình cũng có hoa nở rồi.
Thì đấy là bổn phận của quý vị. Là cái ông kia kìa, lẹ lên để vào độc tham, không có cô nữa đâu mà vào. Á nữa đó, hai cô bé này nữa này. Nhiều người tương lai lắm chứ. Khi mà mình ra đi mình phải nắm cái gì trong tay rồi. Mình biết là mình đi về đâu rồi thì chết đâu có sợ đâu. Do lẽ đó mà Tân nó đâu có bỏ cô đâu. Cô mắng quá mà. Cô mắng là nó không ngồi trên cái gối mà nó làm như vậy là đâu có đúng đâu. Thì lúc nãy Thu Vân nói rằng là uniform và nhập gia tùy tục đại khái như vậy. Từ lớp bé, chân đức dục, công dân. Chứ nói chi mà đây là một cái gen center mà mình lại không OB thì nó cũng quỷ vậy không? Chứ đâu phải cô khó.
Tùy cơ mà ứng biến. Chẳng hạn như cô Dina này này, cô muốn làm gì thì làm. Là tại vì cô đau, mình phải hiểu.
Cô không ra tôi cũng ok là mình hiểu là đau. Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, mình còn phải giúp đỡ này nọ kia chứ. Thì cô ấy, cô ngồi làm sao cũng kệ cô ấy. Chứ tôi không có bắt rằng là phải thế này thế kia. Và mặc được cái này thì mặc mà không phải cởi nó ra, phải không nào? Chẳng hạn như ông này là ông anh tôi đi, vào làm ngủ. Tôi để cho ngủ. Vào độc tham đó quý vị biết sao không? Tùy cơ mà ứng biến. Lâu lâu tôi lái được vào đạo, tôi bắt thăm công án mưu, trả lời công án mưu. Và có một lúc
anh ấy kể chuyện những thời quá khứ của anh ấy một cách hăng say mê mẩn, thì tôi cũng để anh ấy kể.
Trời ơi, quánh hăng lắm, quánh chỗ này, quánh chỗ kia, thành công chỗ này, thành công chỗ kia. Và bao nhiêu người theo, con gái, những người nào sống chết làm sao mà đau đớn làm sao, tôi cho nói đã đời rơi rụng luôn. Thế nhưng mà lúc nào á, tôi thấy một trường hợp nào vui quá,
thì bất chợt tôi hỏi anh, what is move?
Thế là tùy duyên thôi. Khi mà vào độc tham với nhau, mà mình kính trọng nhau.
Ở bên Rochester, thầy tôi thường dặn rằng,
khi mà các con vào độc tham với ta, các con kính trọng ta, các con phải sạch sẽ, đánh răng và tắm. Đừng có để cái mùi hôi của mình
nó tỏa ra.
Để cô mà nói cái này thì lại bảo cô khắt khe.
Quý vị có biết ngày Đô Dân không? Ngày dạy chúng ta cả tắm rửa.
Cô nói bao nhiêu lần rồi, tắm như thế nào, bao nhiêu lần xà bông và tắm cho kỹ.
Tôi thấy là anh cũng đã lớn tuổi rồi thì anh cũng cần người đến trông nom, chính phủ cho người trông nom mà. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài cảm tưởng riêng của từng thiền sinh đối với phương tiện trực chỉ, tức là Zen, tại Thiền viện Sùng Nghiêm, đến đây tạm ngưng và chúng tôi xin tiếp tục ở kỳ tới vẫn đề tài này.
Ơn ai một chút chẳng hề quên, dù người chẳng kể nhưng phần ta vẫn đền. Ca khúc Bạc Bẽo, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Giác An, ca sĩ Thạch Thị Vĩ trình bày.
Con người chẳng ai không có tội, nào là phản bội ác động bạc trắng như vôi, nào là thủ đoạn xảo quyệt điều ngoa nịnh hót, chẳng sợ nhân quả luân hồi, miễn là thỏa mãn cái tôi. Trên lộ trình học đạo, khi là con người mà đúng nghĩa con người thì chẳng hề bao giờ lại bạc trắng như vôi, mà luôn hạ ngã và bỏ buông muôn tập khí, ân trả nghĩa đền chứ có bao giờ lại lấy oán đền ân. Ơn ai một chút chẳng hề quên, dù người chẳng kể nhưng phận ta vẫn đền. Chẳng ai không có tội, nào là phản bội ác động bạc trắng như vôi, nào là thủ đoạn xảo quyệt điều ngoa nịnh hót, chẳng sợ nhân quả luân hồi, miễn là thỏa mãn cái tôi. Trên lộ trình học đạo, khi là con người mà đúng nghĩa con người thì chẳng hề bao giờ lại bạc trắng như vôi, mà luôn hạ ngã và bỏ buông muôn tập khí, ân trả nghĩa đền có bao giờ lại lấy oán đền ân. Ơn ai một chút chẳng hề quên, dù người chẳng kể nhưng phận ta vẫn đền. Ơn ai một chút chẳng hề quên, dù người chẳng kể nhưng phận ta vẫn đền.
ngõ của Thiền viện Sùng Nghiêm. Kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến. Vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho các chương trình đang hiện hành của Thiền viện. Đó là những chương trình hoằng dương Phật Pháp bằng phương tiện phát hình như sau. Chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC TV 57.8 vào mỗi chiều thứ năm từ 5 giờ đến 5 giờ 45, mỗi sáng thứ bảy và mỗi sáng chủ nhật từ 9 giờ đến 9 giờ 45 và mỗi chiều chủ nhật từ 5 giờ đến 5 giờ 45. Thiền viện Sùng Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị. Bác sĩ Thượng Hải, tốt nghiệp chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, hành nghề ngay từ Việt Nam, chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và các bệnh kết hợp phương pháp Đông Tây. Dược phòng của bác sĩ Thượng Hải có đầy đủ các loại thuốc Đông y dược thảo phối hợp hảo hạng, bào chế bằng phương pháp cô đặc gia truyền. Phòng mạch tọa lạc tại 9041 Trust Avenue, phòng B, thành phố Garden Grove, California 92844, điện thoại 714-636-8166. Muốn khám bệnh và mua thuốc, xin gọi 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
Em nói xấu người, bất tình chính miệng em. Người chưa thấy xấu mà em đã lọ lem.
Printing Technique trên 20 năm đầy kinh nghiệm, kỹ thuật tuyệt siêu, giá cả rất nhẹ. Nói về nhà in Printing Technique thì Thiền viện Sùng Nghiêm chúng tôi rất tín cẩn và quý trọng vị chủ nhân rất thật thà, nhân hậu, cùng các nhân viên ai ai cũng nồng hậu, vui tươi và tận tâm tận lực, chú tâm trong công việc của mình từ A đến Z, nên đã thể hiện được sự chân thiện mỹ trong mọi tác phẩm in ấn từ flyers, posters, catalogs, kinh sách, đặc sang, brochures, v.v. Thiền viện chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà in Printing Technique đã giúp chúng tôi toàn diện in ấn rất hoàn hảo trên 10 năm nay. Tiện đây chúng tôi xin giới thiệu với tất cả quý liệt vị gần xa, khi cần in ấn bất cứ cái gì thì hãy đến nhà in Printing Technique để được vững tâm là quý vị đã chọn đúng nơi, đúng người mà giao phó việc in ấn của mình. Nhất là quý Phật tử hay ấn tống kinh sách thì sẽ hài lòng thật sự với cái giá ấn tống đúng nghĩa của nhà in là chỉ lấy công làm lời thôi. Xin liên lạc Printing Technique 714-774-2709, địa chỉ 200 North Crescent Way, Suite L, thành phố Anaheim, California 92801, email info@printingtechnique.com. Thông báo về việc xin quảng cáo của các quý cơ sở thương mại. Xin thưa, quý cơ sở thương mại nào quảng cáo trên các chương trình Hoằng Dương Phật Pháp bằng phương tiện phát thanh và phát hình của Thiền viện Sùng Nghiêm là quý vị đã làm một công việc vô cùng phúc đức, vì nó tự động thể hiện được sự trọn vẹn về cả việc đời lẫn việc đạo, tức là vừa có lợi cho công việc thương mại của quý vị, lại vừa giúp cho các chương trình hoằng hóa của thiền viện không bị gián đoạn. Chúng tôi xin mời quý vị liên lạc để quảng cáo tại Thiền viện Sù Nghiêm qua số điện thoại 714-636-0118, email sunghiem@hotmail.com. Thiền viện Sù Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị. Nếu bị kiện vì nợ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trước tòa summons, giảm nợ tới 75%, trả thẳng nhà bang không qua trung gian văn phòng dịch vụ divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như đã hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn số dễ nhớ nhất là 714-554-1000 hay 714-554-1000. Cần thêm chi tiết, xin xem các niên giám điện thoại Việt Nam. Simon Nguyễn với chủ trương không ra tòa, không tranh tụng và không quá tốn kém. Địa chỉ Simon Nguyễn, 5413 West 1st Street, Suite D&E, Santa Ana, California 92703. Một lần nữa, điện thoại 714-554-1000 hay 714-554-1000. Pacific Land và Pacific Depot chuyên bán sỉ và lẻ các loại tile, marble, laminate, travertine, wood và granite cho đồng hương với giá thật rẻ không đâu sánh bằng. Địa chỉ Pacific Land, 1300 South State College Boulevard, Anaheim, California 92806, điện thoại 714-776-2424. Địa chỉ Pacific Depot, 1155 Stacy Court, Riverside, California 92507, điện thoại 951-530-5056. Đồng Nai Pharmacy, nơi cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa, xe lăn, gậy chống, nạng tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các trẻ em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Insure, Glucerna, Nipro dành cho người lớn đau yếu bị tiểu đường hay yếu thận v.v. Địa chỉ của Đồng Nai Pharmacy ở số 9081 Bosa Avenue, Suite 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073.
Phương Hồng Quế xin giới thiệu máy đắc khí công giúp lưu thông máu, đã thông tim mạch, trị đau lưng, buồn bực, mất ngủ, tiêu mỡ, giảm cân. Với sự chuyển động của máy đắc lượng theo kiểu cá bơi giúp tăng bằng cuộc sống, hết đau lưng, mỏi mệt. Máy còn giúp thân hình thon gọn. Hãy tìm mua cho được máy đắc khí công hiệu Slim Now với 6 tốc độ cùng đệm lót chân thật êm. Sử dụng máy đắc khí công hàng ngày sẽ mang lại sự thoải mái, khỏe mạnh. Xin liên lạc Phương Hồng Quế 1888-305-7575.
Chúng tôi là Nam Lộc, xin kính chào quý vị. Quý vị hãy đến Teletron để nằm thử chiếc ghế Inada Medical Massage Chair được sản xuất tại Nhật Bản với tính năng vật lý trị liệu chính xác và rất hiệu quả.
Có rất nhiều người lớn mà trong đó có ba của Tina, mà đêm khó ngủ, sometimes phải uống thuốc hoặc là warm milk or something to help them sleep. Nhưng mà after he sit in the chair, he ngủ trên chair luôn, nhưng mà he loves it and he feels healthy.
Phải công nhận một điều là ghế massage Inada của Nhật này đã làm cho Hương Lan bớt đi rất nhiều cái vụ đau thắt lưng và thần kinh tọa hành hạ mình từ mấy năm qua.
Inada Dreamwave của Nhật làm tại Nhật là ghế massage trị liệu tốt nhất thế giới với các tính năng y khoa hiệu quả tuyệt vời, chỉ có tại Teletron. Đặc biệt hôm nay chỉ 147 đồng một tháng, đã góp 5 năm không tiền đau không tính tiền lời. Nhưng hãy nhanh chân lên, Inada sẽ lên giá vào cuối tháng này. Teletron trên đường Bishop, đường Garden Grove, 714-892-6999.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương, việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương, khiêm cung trang trọng một dạ chân thành dễ thương, đừng chấp trước công này. trong tâm thành của chỉ một đồng con hơn, mong cầu đổi trác nghi trong việc vô thi cúng dường. Ngã pháp chủ chấp tập khi còn chưa xả buông, còn chưa xả buông, còn chưa xả buông. Không ba la mật không phải chân cúng dường bố thí, còn ta cho người nhận, còn ta cho người nhận, còn mọi đường vẫn vương, còn mọi đường vẫn thành tình khắp